Hay là mình nghĩ là niệm Phật đó thì phải niệm cho trang nghiêm, cho mạnh mẽ, cho gì không bỏ hết những cái đó. Cái tâm trạng, cái cảm giác bình thường của mình ngay trong lúc đó, mình niệm bằng cái cảm giác đó. Khi mình niệm như vậy á, mình có cảm giác như là cả cái tâm đó của mình, cả cái thân đó của mình đang ở trong một cái trạng thái đó mà nó không có khởi lên cái ý nghĩ gì khác, nó nằm yên trong trạng thái đó. Tất cả cái thân tâm nó của mình á, nó chuyển theo cái chữ Nam, nó đi theo cái chữ Nam, nó hướng về Đức Phật A Di Đà, quy về Đức Phật A Di Đà bằng cả cái thân tâm nó của mình. Rồi sang chữ Mô, không có cần liên tục. Nói từ từ, nó từ từ như vậy. Mà có thể là từ một chữ Nam, từ một chữ Mô thôi, mình như thế thôi. Thì nó có thể nó làm cho cái tinh thần của mình ấy an xuống và lành mạnh trở lại. Chúng ta phải biết là thí dụ như là mình có một cái cảm giác mệt, lấy bình thường là như vậy đấy, thì mình đừng có nghĩ ngợi thêm nữa, mà lúc đó cái tâm của mình nó căng lên, nó căng thẳng lên, thì mình phải để ý cái nào là cái làm cho cái mệt nó tăng thêm, thì mình phải ngưng cái đó đi. Rồi lúc đó là mình ngồi lại, mình để cho cái cảm giác nó chiếm trọn hết cả cái thân tâm của mình. Ví dụ mình mệt, mình mỏi lưng thì mình cứ ngồi cong xuống, mình cứ ngồi dựa như vậy ấy, và mình để ý để cho cái cảm giác đó thôi nó chiếm hết, nó không có một cái suy nghĩ gì vào ngoài cái cảm giác đó thôi. Rồi từ cái cảm giác đó, mình mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và niệm từng chữ từng chữ. Và khi niệm như vậy ấy, là mình cảm thấy là cả cái thân của mình cũng niệm, cái ý của mình niệm, và cả cái cảm giác nó cùng niệm. Và mình thấy là mình toàn thể cái con người của mình gồm có thân tâm ấy, nó đều quy y về Phật A Di Đà. Mà khi nó quy y toàn thể như vậy rồi ấy, thì nó không còn cái gì khác ngoài ngoài cái Phật A Di Đà, nó không còn một cái mối lo âu, không còn một cái gì nữa hết. Nếu mà cái tâm mình nó lại khởi lên một, theo cái nghĩa bình thường, nó khởi lên cái tôi với những công việc cái gì gì ấy, thì lúc bây giờ những cái lo âu nó sẽ xuất hiện, nó làm tán cái tâm mình, nó làm mệt mỏi tâm. Tập như thế để chi vậy? Để mình dần dà mình bắt đầu mình quen, mình phân ra được, mình thấy là tại sao nó mệt mỏi, và tại sao nó này nó ở cái tâm nào, tất cả những cái tâm trong cuộc sống này nó tạo ra tất cả những cái bất an, cái lo âu cho mình. Khi mà mình đem tất cả thân tâm của mình quy y về Phật A Di Đà qua cái danh hiệu này, mà qua cái cách là mình niệm danh hiệu lên, thì nó chấm dứt tất cả mọi cái lo âu, mọi cái sợ hãi, mọi cái chấn động, mọi cái mệt mỏi. Khi mình phân ra được như vậy rồi ấy, tự nhiên mình sẽ tinh tiến về cái phương diện niệm Phật. Mình sẽ cảm thấy là mình mong muốn, mình thích thú quy y về Phật. Còn thôi mình cứ giữ nguyên cái tâm trạng vậy, nên mình đi về mình mệt rồi, nhưng mình nghĩ niệm Phật đó thì phải ngồi ngay ngắn ra, phải niệm lớn tiếng, mà mình đã mệt rồi, mình còn làm như vậy nữa một lát mình hao tổn tâm lực, mai mốt mình sợ niệm Phật. Trái lại cái con người của mình làm sao mình phải lôi nó ra. Con người mình đang vui, đang buồn, đang mệt, đang như thế nào, đang bệnh, kể cả lúc bệnh nữa, nó đang bệnh nó như thế nào, chính cái tâm đó nó niệm Phật, chính cái thân đó nó niệm Phật, chính cái thân nằm bệnh mệt mỏi, cái tâm bệnh nó niệm Phật, nó niệm với tất cả cái lực mệt mỏi của nó. Nó không cần phải gượng lên một cái lực khác, nó không cần phải đi tìm một cái lực khác. Thì như vậy ấy, chúng ta tập như thế ấy, thì dần dà mình sẽ khám phá ra được tâm thức của mình, và khám phá ra được cái pháp quy y, cái năng lực của danh hiệu Phật, và cái phiền não của mình nó như thế nào. Thì nó ăn thua chỗ đó chứ. Quý vị, mình cố, tức là mình sẽ từ từ mình làm cho cái tâm thức của mình nó lành mạnh ra. Thì đó là vấn đề mình tu, gọi là mình thêm như vậy. Còn hàng ngày mình tu huân tập thì mình cứ tụng niệm hàng ngày mỗi bữa thường thường như vậy. Nếu có thời giờ thì mình nên tập luyện cái tâm mình quán tưởng về chư Phật, nó niệm về chư Phật. Đừng có người Phật tử, mình biết càng nhiều Phật, càng nhiều Bồ Tát, mình càng được nhiều cái lực gia hộ. Mình đừng có bảo tôi chỉ biết Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Đấy. Văn Thù mình biết, Phổ Hiền mình biết, Thế Chí mình biết, Địa Tạng mình cũng màng. Trái lại, dù Ngài Quan Âm là chính, cũng như là phương Tây cực lạc thế giới là chính, nhưng mà càng thêm nhiều càng tốt. Tập dần như vậy. Thì thông thường tâm mình ngoài tụng kinh là mình đâu có tập mấy cái đó, thì mình để dư thời giờ làm chi. Mình tập quen thuộc với ngày văn thù đi. Mà bây giờ nếu mà mình đã tín ngày quan âm rồi, tại sao mình không tăng trưởng cái lòng tin đó? Mình tin thêm, mình quen thuộc thêm với ngài. Mỗi lần mình niệm lên cái danh hiệu của ngài ấy, thì mình quán tưởng nó thật, ngài thật như vậy, ngài thật có cái lực như vậy, thực sự. Nếu mình cứ tưởng thêm như thế, tưởng thêm như thế, thì cái sự gần gũi của mình với ngài quan âm nó sẽ chặt chẽ hơn thêm. Mình tin chắc là cái danh hiệu của ngài có năng lực. Ví dụ khi phổ môn mình tụng xong rồi, bây giờ mình chỉ lấy một câu phổ môn thôi. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ người nào á mà rơi vào hầm lửa, thì niệm danh hiệu ngài quan âm, hầm lửa cũng biến thành ra là ao. Rồi mình mới lấy thực sự cái thân của mình á, mình mới quán là mình rơi vào cái hầm lửa kinh khủng thật. Nó đốt cháy mình một cách dễ sợ, ghê gớm, đau đớn, khổ sở, đủ thứ hết á. Mình quán như vậy rồi mình mới niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là mình chỉ lấy một cái câu đó trong kinh phổ môn thôi. Tức thời mình mới khởi cái tưởng lên là tất cả những cái đau khổ, cái nóng bức đó, nó tan biến đi hết. Và mình khởi lên cái cảm giác an lạc, thanh thoát. Khi mình tập như thế, nó làm cho cái năng lực thật sự của ngài quan âm á, bắt đầu nó xuất hiện trong tâm mình. Và mình rất gần gũi với ngài, gần gũi với chính thực sự ngài. Còn thường thường mình gần ngài là mình gần qua cái gì? Mình gần qua một cái hình ảnh mà mình kêu là như là Phật Bà, như là một người nữ hiền từ để mình cầu xin. Còn bây giờ mình gần chính với cái năng lực thần thông, năng lực cứu độ chúng sinh của ngài, tức là mình gần chính với cái bản thể của ngài. Xong rồi cái đó nó quen, cái đó nó thành thục rồi, mình bắt đầu đến nạn lửa, xong mình đến nạn nước. Thì khi mà vào nước vậy, sắp bị chìm như vậy, niệm danh hiệu ngài lên, tự nhiên là mình đến bờ liền. Rồi mình quán tưởng tất cả những cái ghê sợ của nạn nước nó như thế nào. Nó chìm ngập mình nào, mình ngộp thở, mình sẽ bị nó dìm chết như thế nào, đau đớn như thế nào, nó sình trương lên. Nhưng mà mình chỉ cần niệm danh hiệu ngài, tức thời mình thấy nó giải thoát. Cái đó mình tập thì từ từ như thế, nó cứ từ từ như vậy. Thì về sau này, thí dụ mình tụng cái kinh phổ môn nó lên á, thì mình tụng đến đâu á thì là tự nhiên tất cả những cái gì trong kinh nó đều hiển hiện một cách như thực ở trong tâm mình. Thì tự nhiên giữa cái tâm mình với tâm ngài quan âm nó cảm ứng với nhau rất mạnh mẽ. Còn nếu mình không có cái tập đó á, thì mình chỉ gieo cái huân tập là hàng ngày mình tụng phổ môn, thì cái tụng phổ môn của mình nó lướt đi rất mau lẹ, tâm thức của mình nó không có nhập vào cái kinh phổ môn. Rồi tâm thức của mình nó chỉ chú ý đến là ngài là một cái bậc thần thánh nào đó sẽ đưa đến cho mình những cái mình mong cầu. Thì mình cầu cái gì thì mình cầu ngài để mình được như nguyện. Thì lúc đó cái tâm thức của mình á, nó không có trực tiếp được với lại cái năng lực của ngài quan âm đúng nghĩa nữa, mà nó chỉ liên hệ với ngài qua những cái cầu an cho mình, qua cái sợ hãi của mình. Và không bao giờ mình trực tiếp được với ngài. Ngài luôn luôn một bậc thần thánh. Cái tâm mình nó cứ giữ nó ở trong cái trạng thái của một chúng sinh tham sân si, yếu kém, cần cầu đủ thứ hết á. Và ngài thì tách rời ra là tuốt phía trên đó. Ngài là người có năng lực viên mãn rồi đó. Và một ngày nào mà có vài người ta hạch hỏi mình thì mình có thể phát sinh tâm nghi ngờ. Không biết ngài quan âm có thật không. Tại vì tâm mình không bao giờ nó cảm được cái thực của ngài hết á. Nếu mình muốn cảm được thì mình phải có thời giờ mình quán như vậy. Thì đó là cái cách thức căn bản như vậy, A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp mà đến lời sớ. Lời sớ đặt câu hỏi là: quán kinh có nói nước cực lạc cách đây chẳng xa, kinh Di Đà đây nói 10 muôn ức cõi, thế thì hai kinh nói chỗ gần xa tại sao lại không giống nhau? Trả lời: bởi vì là gần mà tức là xa, xa mà tức là gần. Nếu y theo luận Phật địa thì cõi tịnh độ xa hay gần gì cũng đều bất khả tư nghị. Lời sao giải thích lời sớ câu hỏi đáp ở trên là cách đây chẳng xa là. Trong quán kinh có nói bây giờ Đức Phật Thích Ca nói với bà Vi Đề Hy rằng Hoàng hậu, nay có biết chăng Đức Phật A Di Đà cách đây chẳng xa. Kinh đây nói tức xa tức gần. Bởi do cách đây chẳng xa là nói đối với nước Cực Lạc chỉ qua 10 muôn ức cõi nên cách đây chẳng xa vậy. Qua 10 muôn ức là nói đối với nước Cực Lạc cách đây chẳng xa vì chỉ qua có 10 muôn ức cõi. Còn tâm thì bao trùm cả pháp giới thì cái gần nào mà chẳng phải là xa. 10 phương pháp giới chỉ trong một tâm duy nhất thì cái xa nào mà chẳng phải là gần. Lẫn nhau để nói vốn không ngại gì. Thì đây ý nghĩa xa gần gì á, thì Đức Phật có thể khi nói xa khi nói gần. Cái đó là theo lý. Thì tất cả tâm, cái bản thể tâm của mình bao trùm tất cả pháp giới. Cho nên xa gần gì á, đều có thể nói được hết. Nếu nói theo tâm á, tâm thể đó á, thì không có chỗ nào là xa. Nói theo cái tâm phân biệt của mình á, thì rất là xa. Còn câu bất khả tư nghì là luận Phật địa có nêu lên câu hỏi. Tại vì khi trả lời á, thì nói là cõi tịnh độ sai gần gì cũng đều là bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì có nghĩa là mình không thể nào suy xét, liệu lường, nghĩ được, không thể nào tưởng tượng được, là bất khả tư nghì. Cõi tịnh độ vượt qua chỗ đi của tam giới như thế là nó cũng đồng một xứ sở với tam giới hay là tam giới với nó đều riêng khác? Ừ. Bây giờ trong luận Phật địa, bộ luận của trong Đạo Phật có nêu câu hỏi là tịnh độ này với lại tam giới là cõi dục mình á, là cõi dục gồm địa ngục, là quỷ, súc sinh, con người với một số cõi trời. Rồi cõi sắc là cõi của thiền định. Cõi vô sắc là cõi của bốn cái không định, kêu là tam giới. Thì tịnh độ với tam giới này là một chỗ hay là khác chỗ nhau? Giờ trả lời. Có thuyết nói là ở cõi trời tịnh cư, có thuyết nói ở cõi Tây Phương. Song giáp vòng tròn của nó cũng không biết bao cùng tột, vì khắp cả 10 phương pháp giới. Không thể nói rằng ở ngoài ba cõi hay ở trong ba cõi. Cứ tùy theo chỗ hợp của Bồ Tát mà hiện tịnh độ, hoặc hiện cõi tịnh cư, hoặc ở Tây Phương. Thì giờ tịnh độ ở đâu? Tại vì theo như Đức Phật nói trong các kinh, các kinh điển của bên Tiểu Thừa Nam Tông á, thì thế giới này á, chỉ có ba cõi mà thôi. Không có nói tịnh độ, không nói cõi Phật. Chúng ta mà tìm hết trong kinh của bên Nam Tông là không có cõi Phật. Nói thế giới, tức là chỗ mà cho chúng sinh ở thì chỉ có ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bây giờ nếu mà Đức Phật có cõi thì nó thuộc vào cõi nào? Nó thuộc cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc? Lý do là như vậy. Hay nó bao trùm cả ba cõi? Thì đây trả lời là không thể nào mà mình lượng được cái cõi tịnh độ. Trong này nói là có người cho rằng là ở cõi trời tịnh cư, tức là thuộc về cõi sắc, cõi thiền. Bởi vì nơi đó khi mà các vị bất lai, tức là các vị thánh đệ tam quả, không còn bất là không, lai là trở lại, không còn sinh trở lại cõi dục nữa, tức là tất cả những cái phiền não thuộc dục giới nó chấm dứt rồi, thì các vị đó chỉ còn một kiếp nữa là thành A-la-hán thôi. Thì các vị đó phải còn một kiếp nữa, tức là phải tái sinh ra, nhưng mà không có sinh vào dục giới, bởi vì không còn phiền não dục nữa. Phiền não đưa mình đi tái sinh, các vị nhớ vậy. Mà không còn cái phiền não dục nữa thì ra không sinh vào dục giới. Lúc đó các vị đệ tam quả thánh đó, kêu là bất lai A-la-hán đó, các vị đó sinh vào cõi sắc ở, mà không có ở chung với lại các vị trời cõi sắc, bởi vì các vị trời cõi sắc vẫn còn phiền não của thiền, tức là vẫn còn ô nhiễm, vẫn còn trong luân hồi. Cho nên các vị đó ở một cái cõi trời đệ tứ thiền đó, kêu là tịnh cư thiền. Dùng cái chữ tịnh đó là đã biểu hiệu cho biết là tuy rằng các vị này ở chung nhưng mà rất thanh tịnh, cũng như là Các vị Xá Lợi Phất Bục Kiền Liên khi mà còn ở chung với chúng ta, khi còn mang thân con người, các vị đó hoàn toàn thanh tịnh. Thì đây cũng vậy, thì ở một cõi trời riêng, các vị A-la-hàm kêu là tịnh cư. Thì có nhiều người cho là tịnh độ đó là ở cõi trời tịnh cư. Có người nói ở cõi Tây Phương, ở phương Tây, tức là nghĩ là nó chỉ nằm về phương Tây thôi. Nhưng mà thực ra cõi tịnh độ nó bao trùm hết khắp cả 10 phương pháp giới. Thành ra không có thể nói rằng ở ngoài ba cõi hay ở trong ba cõi, mà cứ tùy theo chỗ thích hợp của Bồ Tát mà hiện, hoặc tịnh độ, hoặc hiện ở cõi tịnh cư, hoặc ở Tây Phương. Thì lúc bây giờ tùy theo mỗi vị, vị nào ở cõi trời, vị nào ở cõi dục, vị nào ở cõi sắc, mà cứ thích hợp với lại tịnh độ ấy, thì có thể thấy tịnh độ hiện ra ngay xung quanh mình, ngay trước mắt mình. Đấy, chính nghĩa là chính cõi của mình là cõi tịnh độ, thì nó sẽ thấy như vậy. Vị nào mà nghĩ là ở phương Tây thì vị đó sẽ đi về phương Tây sẽ gặp. Thế là có thể nói là cái cõi tịnh độ của Phật, của chư Phật đó, nó bất khả tư nghi là vậy. Cho nên mới biết cực lạc tịnh độ vượt khỏi thường tình, tức là cái hiểu biết thông thường của mình không thể nào mình hiểu được đâu. Không phương sở nào mà chẳng phải là phương sở, tức là không phải là cái chỗ nào hết, nhưng mà là chỗ nào cũng là của tịnh độ. Không ở đâu hết, mà không đâu là chẳng ở, tức là không có ở chỗ nào mà chỗ nào cũng là của tịnh độ hết á. Không nên chấp cho như cõi đồng cư mà làm chỗ luận nhất định. Cho nên mình đừng có chấp nó như là cõi đồng cư thì trước nó nói, tức là phàm thánh đồng cư là một coi như là cái tịnh độ nó chưa có được viên mãn. Thế thì bây giờ chúng ta, ví dụ mình bảo nước Pháp, thì nước Pháp ở chỗ nào? Bây giờ mình chỉ nói về nước Pháp thôi, thì chùa Khánh Anh cũng là nước Pháp, mà chùa Tịnh Tâm hay chùa Linh Sơn cũng là nước Pháp, mà Dinh Tổng thống cũng là nước Pháp, mà thành phố này cũng nước Pháp, thành phố kia cũng nước Pháp. Thành ra nói lấy một chỗ nói là nước Pháp cũng được, nhưng mà chỗ đó nó không có nói hết được cái nước Pháp. Thành ra chỗ nào cũng thuộc tịnh độ, nhưng mà mình bảo đây là tịnh độ rồi là không phải. Thành ra nếu nói về không gian á, thì tịnh độ đó là nó là vô lượng vô biên. Còn nói về lý với sự cũng vậy, nếu mình nói là duy tâm tịnh độ cũng đúng, mà mình cho duy tâm thôi á, ngoài tâm ra không có tịnh độ nữa thì mình lại sai. Tâm là lý thôi, còn lý còn có sự nữa. Thế chính vì vậy cho nên nếu mà người nào chỉ bảo cõi tịnh độ chỉ là sự mà trong tâm không có tịnh độ thì cũng sai. Thành ra chính vì vậy nên cõi Phật không thể nào mà tư nghi nổi. Thành ra nói xa nói gần gì thì cũng được hết, mà cái nói xa nói gần nó chỉ biểu lộ ra cái ý nghĩa mà bất khả tư nghi của cõi tịnh độ. Lời sớ nói tiếp là nếu mà bây giờ là nói đến phần xứng lý, tức là tương xứng với lại lý, với cái lý thật của cái tâm thể của mình. Cứ nghĩa là cái mở đầu nói là linh minh đỗng triệt chạm tịch thường hằng á, rồi bất vô thanh vô trược vô khứ vô lai chẳng hạn vậy, tức là nó không có trong sạch mà nó cũng không có ô trược, nó không tới không đi mà nó lại sáng, mà nó lại linh, tức là nó hoạt động rất mạnh, nó ứng mà lại rỗng rang rỗng suốt là đỗng triệt, mà luôn luôn chiếu, mà chạm tịch luôn 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 không có động gì hết. Thành ra cái bản thể, cái tâm thể của chúng sinh như vậy. Thì theo như Đại Thừa Phật Giáo thì Đức Phật giác ngộ và Đức Phật thành Phật, là cái bản thể đó là Phật. Bây giờ đúng theo cái lý đó, xứng theo lý đó, thời tự tính kiên cố thanh tịnh là nghĩa Tây Phương. Tự tính không chướng, tức là không có chướng ngại, bật hết các lỗi lầm là nghĩa qua 10 muôn. Tự tính ngang chùm dọc suốt là nghĩa thế giới. Bây giờ khi mà mình tu ở đây, mình bảo tu tịnh nhân, tức là tu cái nhân thanh tịnh, sinh về tịnh độ là kết quả. Cho nên nói là mình tu tịnh nhân. Thì ngoài cái vấn đề cái pháp môn mà mình hành trì, như mình niệm Phật, như mình tụng kinh niệm Phật, khi mình làm, mình trì giới, mình tạo công đức, thì tất cả cái tu hành của mình á, nếu mà cái tâm thể của mình mà nó không có giải thoát, nó không có tịnh độ á, thì mình không thể tu thành quả được. Thành ra cái bản thể của mình á, nó sẵn, nó có tịnh độ, cho nên mình mới tu được. Và nếu mà nói cái khi mình tu thì mình có một cái tâm thức để tu, mình có một cái tôi để tu, có một cái thân, cái tâm như vậy để mình tu. Thì thông thường cái tâm vô minh của mình nó cho cái thân tâm đó là cái thật của nó, còn cái bản thể chân thật của nó thì nó không nhận ra, nó tối mò, nó không biết là cái gì nữa. Vì vậy cho nên khi mà nói thì chúng ta nói ra cái lý thật của mình thì mình thấy là mình hoang mang, bởi vì luôn luôn cái tâm thức của mình nó cho tôi là cái thân này và những cái tâm thức mà nằm gọn trong cái thân này thôi, đầu óc suy nghĩ với cảm giác với mắt tai mũi lưỡi thân của mình thôi. Vì vậy cho nên nó thấy khó hiểu. Thành ra khi mình tu như vậy á, là thực ra mình tu trên cái giả. Cái giả nó tu, còn cái thật nó không tu. Cái thật nó luôn luôn là thường lặng, thường tịch, mà chiếu sáng, mà luôn luôn là viên mãn. Mình tu trên cái giả là để mình quay trở về với cái thật. Vì vậy cho nên y như là cái người đi lạc đường, thì cái người đó phải quay trở lại cái con đường thật. Người đó đi tìm kiếm, người đó lần mò con đường thật, nó không có được tạo ra, nó sẵn có. Nhưng giờ người đó chỉ có quay trở lại với con đường thật. Hay như một người đãng trí, quên mất mình là ai, quên mất mọi việc xung quanh, quên mất cuộc đời của mình, thì cái cuộc đời của người đó nó vẫn có thật. Bây giờ cái người đó làm tất cả mọi cái là người đó làm trong cái sai lạc, trong cái giả. Người đó không nhớ, người đó nhớ lẫn lộn, người đó không biết cái đó là cái giả. Người đó hoạt động ở trong cái giả đó để trở lại cái thật. Mình tên A hả, mình tên B hả, mình tên C hả. Bây giờ mình cố gắng mình tìm cho nó ra cái tên thật của mình. Nhưng mà cái tên thật của mình nó luôn luôn nó có rồi. Bây giờ mình hoạt động đó là mình hoạt động ở trong một cái quên lãng. Cái sự mà tìm kiếm, tìm tòi, thực hành của mình á, là làm ở trong một cái tâm sai lầm. Thành ra chính vì vậy chúng ta tu ở đây bằng thân, bằng tâm của mình á, là mình tu trong cái giả, chứ không phải trong cái thật. Cái giả đó mình tu cách nào? Thành ra chúng ta mới hiểu tại sao phương pháp tu của Đức Phật, trong Đạo Phật nói chung á, nó rất là đặc biệt và nó khó. Bởi vì khi chúng ta tu, chúng ta cũng nghĩ là cái người tu là người có thật. Chúng ta trước khi chúng ta tu, chúng ta cũng nghĩ là cái người mà chưa tu, cái người mà không tu cũng là cái người có thật. Cái tôi mà không tu á, nó cũng là cái tôi có thật. Nhưng khi cái tôi nó tu thì mình cũng nghĩ là cái tôi đó, nó cái tôi tu đó nó có thật. Mai mốt mình nghĩ là mình sẽ thành một cái gì đó, mình sẽ gặp Phật thành gì đó, cái tôi đó mà nó gặp Phật hay là nó thành Phật thì nó, cái tôi đó cũng là một cái tôi có thật. Mình nghĩ như vậy thôi. Cũng như là khi mà mình chưa đi học thì cái tôi cũng có thật, khi mình học mình thành học sinh, cái tôi học sinh nó cũng có thật, sau này mình thành kỹ sư, cái tôi kỹ sư cũng có thật. Lúc nào mình thấy như vậy, khi mình vào đạo mình cũng nghĩ y như vậy. Nhưng mà cái tôi nào của mình nó cũng là giả hết. Vì cái tôi đó mà mình không thấy là cái bản thể của mình. Thế cho nên cái tu của đạo Phật, cái tu mà Đức Phật bày cho mình không phải là tu để cái tôi đó nó tiếp tục, nó thấy nó là thật và nó sẽ trở thành một cái gì. Mà tu đó là để cái tôi đó nó tan đi. Bởi vì cái tôi nó giả, nó chướng ngại, làm cho cái tôi, cái đời sống của mình nó tan đi. Thì lúc bây giờ sự thật nó xuất hiện. Thế cho nên lối tu của đạo Phật nó rất là khó. Cái người mà đứng ra tu á, mục tiêu á, nó là phá tan cái vọng tưởng của mình. Cái tôi nó hướng dẫn mình đi tu, cái tôi nó hướng dẫn mình tu, nhưng cái tu của mình á, là làm sao á, khám phá ra được cái tôi đó, chứ không phải để cái tôi nó thành một cái gì hết á. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên cách lối, tất cả những cái lối thực hành đạo trong đạo Phật ấy, từ trì giới cho đến thiền định cho đến trí huệ của đạo Phật ấy, luôn luôn nó như là nó nhìn ngược trở lại, nhìn trở lại chính cái người mà đang hành động. Cái đó có phải là một con người thật có không? Đấy, bây giờ mình ngồi, mình tụng kinh, niệm Phật, mình ngồi thiền, bất cứ cái gì cũng vậy. Thì cái tu đúng nhất của Đạo Phật là nhìn lại cái người mà đang tụng kinh niệm Phật, cái người đang ngồi thiền, người đó có thực sự có không? Người đó có thực sự có thật không? Cái nếu cái phương pháp tu của mình ấy mà nó không đụng gì đến người đó hết á, nó cứ vậy, nó tiếp tục nó đi, người đó luôn luôn làm chủ, người đó luôn luôn có thật, người đó sẽ trở thành, người đó sẽ sở hữu được tất cả những cái công trình tu hành đó, sẽ trở thành một bậc chân tu hay này nọ gì thì nó sai lầm. Mà trái lại, người chân tu là rốt cuộc khám phá là không có ai tu hết. Sau khi tất cả cái thời gian công trình tu tập của tôi khám phá ra được, không có ai tu. Trước đó không có ai đau khổ. Sau khi tôi tu bao nhiêu lần nói là đắc đạo, không có ai giải thoát hết. Thì đó, cái lối tu của Đạo Phật là như vậy. Cái đó kêu là giác ngộ. Còn tu mà không có giác ngộ, cứ thế mà đi rồi khám phá ra được điều này, khám phá ra được điều kia bằng cái ngã của mình á, thì đều là sai lầm. Càng tu càng lạc đường, càng thành tà kiến. Thế cho nên á, chính vì vậy cho nên mình tu là tu trong cái giả, mình phải nhớ như vậy. Khi thành á, là cái giả đó nó tan. Cái ta nó tan biến ra, và lúc bây giờ cái thật nó xuất hiện. Thì chính vì vậy chúng ta thấy, lấy thí dụ khác như là một cái mặt gương sáng, nó bị bụi đóng che không thấy gì nữa, đứng trước gương không thấy hình hiện ra nữa. Bây giờ chúng ta bảo là mình phải lau sạch cái tấm gương này, mình lấy một cái rẻ thấm nước, mình lau, lau cái bụi đi. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta thân tâm này, mình thấy mình ô trược, mình thấy nó mờ mịt, không biết đi về đâu, không biết ra làm sao hết. Đụng đâu cũng thấy phiền não, phiền não ví như bụi, nó đóng kín hết tâm thức của mình, không biết cái gì được nữa. Ngoại trừ những cái chuyện mình biết, mình làm á, thì nó không thoát khỏi phiền não, mà nó loanh quanh trong vòng phiền não thôi. Bây giờ mình mới tu, tức là mình sẽ chùi lau nó đi. Mình nghĩ như vậy. Thì mình mới đi chùi lau như vậy, thì quý vị thấy là trong Đạo Phật lấy thí dụ đó cho mình thấy. Khi mà mình lau bụi nó sạch đi á, công việc làm của mình đối với gì? Tất cả mọi công việc làm của mình là đối với cái bụi thôi. Chứ mình có đụng gì đến cái tấm gương hết á. Cái chất sáng của tấm gương nó luôn luôn nó sẵn có rồi. Không phải là cái lau của mình, cái hành động lau của mình nó là tạo ra cái chất sáng của cái gương. Mà cái hành động lau của mình nó chỉ đối xử với cái bụi thôi. Mà chất sáng gương là cái thật, bụi là cái giả. Thành ra mình tu là tu trên cái giả thôi, mình không có đụng gì đến cái thật hết. Cho nên Bát Nhã mới nói là vô sở đắc. Mình không có đắc được chân lý nó sẵn có rồi. Tất cả cái tu của mình là nó dẹp những cái giả đi để cái thật nó hiện ra thôi. Thế cho nên người nào tu mà có ngã, mà tự phụ, tự hào là người người có sở đắc, là người sai lầm rồi. Thế chính vì vậy mà tất cả mọi hành động của mình, mình tu hành là mình đối xử với cái vọng tưởng thôi. Cái vọng tưởng nó không cho mình thấy là tịnh độ, không cho thấy là cái bản thể thanh tịnh của mình. Cái bản thể thanh tịnh của mình, nó tuy rằng nó lắng, nó tịch, nó chạm, nó đỗng triệt, tức là nó không có một cái vật thể gì, nghĩa là cứng chắc hay này nọ hết, nó như là hư không vậy thôi. Nhưng mà nó lại rất là hoạt động, rất mạnh. Nó tương ưng với lại cái vọng tưởng của mình á. Và bắt đầu á, nó hiện ra. Bởi vì mình không nhận nó được cái vọng, cái chân tâm của mình, cái bản thể chân tâm mình á. Cho nên cái bản thể đó á, nó cộng với lại cái mà không nhận ra đó, nó trở thành cái tâm vô minh của mình, nó trở thành cái tâm chấp ngã của mình. Thì tất cả cái tâm vô minh chấp ngã của mình ấy, nó thành ra hoạt động, nó thành ra là tham sân si. Cái tham sân si đó nó cũng không ngoài, nó cũng không lìa ngoài cái tâm thể thanh tịnh mà nó có được. Đó là cái chỗ rất là khó ở trong Đạo Phật. Mà nếu chúng ta học thông thường thì giáo lý của tiểu thừa không có nói về tâm như vậy. Khi nào mình học đến Bát Nhã cũng không có nói về tâm theo lối này. Ở đây mình phải học đến duy thức thì mới nói tâm theo lối này. Thì cái đại thừa mà Ngài Vân Thê giải thích ở đây, mở đầu vào nói về tâm như thế, cũng là theo xu hướng của duy thức, duy tâm. Tức là lúc đó lấy tất cả mọi cái hiện hữu trong thế gian này, mọi sự, mọi vật á, gốc của nó đều là cái tâm thể thanh tịnh của chúng sinh hết á. Và cái tâm thể đó tuy rằng nó rất thanh tịnh, nhưng mà nó không phải là thanh tịnh. Nó hiển hiện ra tất cả các pháp ô trược, nhưng mà nó không phải là ô trược. Cho nên nói vô thanh, vô trược. Thì cái này á, mình chỉ có lấy cái thí dụ đó. Chứ còn mình khi mình chưa chứng, mình không có suy luận nó được. Mình phải dùng thí dụ. Thì nó như tấm gương. Lấy thí dụ tấm gương, lấy thí dụ giấc mơ chẳng hạn. Lấy thí dụ như trăng trong nước, tất cả mọi cái thí dụ như vậy á. Thì những cái thí dụ đó cho mình thấy là cái chất sáng của gương nó có thể hiện hình đẹp, nó có thể hiện hình xấu. Khi nó hiện hình đẹp, nó không phải là đẹp. Khi nó hiện hình xấu, nó không phải là xấu. Khi hình đẹp, hình xấu, nó vẫn là nó. Nhưng mà dù nó luôn luôn nó là nó, nhưng mà không phải là mình để cái hình đẹp, hình xấu lên là không có cái gì hiện ra hết. Dù nó luôn luôn là nó, nhưng mà luôn luôn nó ứng với vật để nó hiện hình. Tâm thể của mình cũng vậy. Nếu mà mình giác, mình thiện, mình thanh tịnh, thì cái bản thể đó nó hiện ra một con người thánh nhân, một thế giới lương thiện. Nếu mà mình vô minh, mình không rõ, mình hành động sai quấy với cái lý của cái tâm thể đó, thì nó sẽ hiện ra một con người ác và một cái thế giới ác. Cái con người thanh tịnh, thế giới thanh tịnh, con người ác, thế giới ác đó, nó không lìa ngoài tâm thể mà nó có. Cũng như cái hình xấu, hình đẹp, nó không lìa ngoài tấm gương mà nó có được. Thì chính vì vậy á, mà tất cả mọi cái nguyên tắc của hiện hữu á, thực ra nó là nguyên tắc của cái tâm thể hết, tâm thể của chúng sinh. Thành ra ở đây á, nói xứng lý, Ngài Vân Thê luôn luôn kết luận mỗi một lần giải thích xong là tương xứng với cái lý đó là cái lý của tâm thể của mình. Linh minh động triệt, nó chạm tịch thường hằng á. Thì tương xứng với cái lý đó á, mà nếu mình giác ngộ, mình thành Phật A-di-đà giác ngộ á, Phật A-di-đà do tâm giác ngộ, do đại bi tâm, do đại nguyện á, độ sinh á, thì lúc bây giờ cái bản thể tâm của Phật A-di-đà nó tương ưng với tất cả cái trí huệ giác ngộ của Ngài, với các đại bi đại nguyện của Ngài á, nó hiện ra tịnh độ. Nó hiện ra tịnh độ, có người, có vật, có cảnh giới, có đời sống, có đủ thứ đi lại, có thanh tịnh đủ hết á. Nhưng mà nó tất cả mọi cái sự kiện đó nó không lìa ngoài cái lý của tâm. Thành ra vì vậy ấy, cho nên nghe mình nghe rồi, Ngài Vân Thê giảng cho mình nghe rồi, Ngài rút nó về cái lý của tâm. Mà cái tâm thể của Ngài A-di-đà với tâm thể của chúng ta bình đẳng với nhau. Cái trí huệ giác ngộ với cái tâm vô minh của mình với trí huệ giác ngộ của Ngài ấy, thì nó khác nhau. Ngài được kêu là giác ngộ bởi vì Ngài nhận ra được cái tâm thể đó. Mình bị kêu là vô minh ấy, bởi vì mình không nhận ra được cái tâm thể đó. Cái đời sống vô minh của mình nó đầy phiền não ấy, bởi vì mình không đúng với sống, không đúng với cái lý thanh tịnh của tâm thể. Mà cái đời sống của cực lạc ấy, tại sao nó thanh tịnh, nó an ổn, nó hạnh phúc như vậy? Bởi vì tất cả các vị trên đó sống đúng theo cái lý của tâm thể. Thành ra cái tâm thể ở đây, khi mình nói tâm thể như vậy, không phải là mình triệt tiêu tất cả mọi sự hiện hữu, mọi đời sống. Mà trái lại, cái đời sống nào á cũng không ra khỏi cái lý của tâm thể đó. Nhưng mà tại sao cùng một cái lý tâm thể mà lại có cái đời sống đau khổ, có đời sống thanh tịnh? Cái đời sống đau khổ là bởi vì không đúng cái lý đó. Nó không thấy, nó không giác ra được. Thành ra nó cứ bị lẫn lộn trong đó. Bây giờ tôi nói một cách dễ hiểu. Thí dụ đối với Đức Phật á, một khi mình khởi cái lòng tham lên, mình muốn lấy một đồ vật, thì theo con mắt giác ngộ của Đức Phật á, cái đồ vật đó thực ra nó có rất nhiều cái lý, nó theo tâm, thực ra nó là tính không. Nhưng mà Đức Phật có thể thấy mình chưa hiểu tính không, Đức Phật nói trước, mình dễ hiểu trước á, thực ra nó vô thường. Cái sự thực nó vô thường. Tiến đến một bước nữa, tại sao nó vô thường? Nếu mà cái bản thể nó thực có, thì sao nó vô thường? Vậy chứng tỏ là cái tự thể nó không có, cho nên thực ra nó không. Thực ra nó không, nếu theo duy thức nữa, thực ra nó không, mà tại sao nó hiện ra như vậy? Chứng tỏ là do tâm của mình hiện ra. Mình không biết được cái lý đó, cho nên mình tham. Mà nếu ngày nào cái lý đó mà mình chưa giác ngộ, cái tham mình không bao giờ nó hết. Và do vì mình tham, cho nên mình tranh giành. Do trong sự tranh giành đó, cho nên nó có tất cả mọi cái phiền não trong đời sống xuất hiện ra. Thế giờ mọi phiền não nó xảy ra do vì tham, cho nên nhiều khi tình bạn nó sứt mẻ. Rồi mình viết chuyện, mình thở than nhau này nọ, người này xấu, người kia tốt, đủ thứ hết. Cũng do vì tham như vậy, mà nếu người nào chịu hy sinh để cho mình được, thì mình coi như người đó là người bạn quý, mình quý trọng. Rồi nó mới thành tình nghĩa, nó mới thành ân oán. Tất cả những cái đó do bởi vì mình không thấy ra cái thực lý mà thôi. Mình không thấy ra được là vạn vật vô thường, vạn vật là không, vạn vật là duy tâm. Mình không thấy ra cái chân lý đó thì tự nhiên nó ra cái đời sống như vậy. Nếu mà khi mình thấy ra cái lý đó, mình sống đúng theo cái lý đó, đời sống này nó chuyển sang một phương diện khác. Mọi con người trở nên hết tham, hết sân, hết si, đời sống nó trở nên thành tịnh độ. Lúc giờ nó chuyển sang cái lý khác. Mà cái đời sống thanh tịnh, tịnh độ á, bởi vì những vị đó sống đúng theo cái chân lý. Thành ra thấy chân lý rồi, đối với Phật giáo Đại Thừa không phải mình nhập Niết Bàn. Thấy chân lý rồi mình vẫn có đời sống. Nhưng đời sống đó là tịnh độ. Không thấy là chân lý đó, không giác ngộ được, thì vẫn có đời sống. Đời sống đó là luân hồi. Và luôn luôn đầy phiền não. Thành ra chính vì vậy cho nên Ngài Vân Thê luôn luôn cuối cùng Ngài kết luận là xứng lý. Tức là theo lý như vậy thì cái tâm thể của mình á, cái tự tính của nó kiên cố thanh tịnh lắm. Chính nó là cõi phương Tây đó. Cõi Tây Phương, tức là cõi cực lạc đó, là cái tâm thể đó nó hiện ra. Nó là biểu hiện ra cái tự tính kiên cố thanh tịnh của mình đó. Cái tự tính nó đỗng triệt, nó không có chướng ngại gì hết. Nó không có một cái lỗi lầm gì hết. Thì đó có nghĩa là mình vượt qua 10 muôn cõi Phật để nhập vào cõi cực lạc. Thành ra nếu mà mình, các vị tổ thiền hồi xưa bảo lấy mình giác ngộ ra tâm là xong hết. Các vị đó mới quy về là chỉ cần sao mà mình giác ngộ ra được cái tâm thể đó. Nhưng mà các vị đó là các bên thiền, các vị thiền sư á, không có chỉ cần mình giác ngộ ra tâm thể là chấm dứt công việc của các vị đó. Từ đó trở đi, nó như thế nào nữa thì các vị thiền sư với cái thiền tông không cần biết đến. Tại vì mình giác ngộ rồi thì mình làm sao cũng được hết. Tức là mình ở đâu cũng là tịnh độ hết. Và mình muốn về tịnh độ cũng được, mà mình muốn không về tịnh độ, muốn thế nào cũng được hết. Tại vì lúc đó mình nối liền với tịnh độ rồi. Nếu mà nói thì tịnh độ là như vậy. Thành ra các vị thiền sư mới không có làm cái việc gì khác ngoại trừ cái công việc là khai tâm cho mình. Cũng như là tôi thấy một cái em bé rất thông minh, nhưng mà ở trong một cái khu xóm nghèo hèn này nó không được học hành gì hết. Cha mẹ cũng ngăn cản, mà làng xóm láng giềng này nó cũng cho đi học, mà cái em bé nó thông minh, nó giỏi lắm, mà nó cũng lo đi chơi này nọ. Bây giờ tôi phải làm sao tôi thuyết phục, tôi làm sao tôi vượt qua tất cả chướng ngại đó. Tôi làm sao tôi mang được cái em nhỏ đó vào trường học. Và trường học chấp nhận và em nó được cho vào trường học. Đến đó là xong phận sự của tôi. Thì các vị thiền sư khai tâm cho mình, trực chỉ cho mình giác ngộ, cũng mình giác ngộ là xong. Từ đó trở đi là thầy, trò là trò, không có liên hệ cái gì mà khác nữa hơn nữa. Thì đó kêu là thiền tông. Còn tất cả các tông phái khác của Đại Thừa là giải thích và diễn tả, và làm sao để cho mình biết thêm, mình hiểu thêm nữa về Phật, về cõi Phật. Là làm sao đến cái mức độ mà cứu cánh nó ra làm sao. Cõi Phật thế giới này, cái chân lý thật sự nó đến mức độ nào. Thành ra như vậy, nhưng mà chúng ta thường thường chúng ta thấy, bởi vì một số người vào cái thời các vị tổ này, một số người theo thiền đó, họ thiên về lý nhiều. Và sự giác ngộ thì chưa có, cho nên hay đả kích Đại Thừa với tịnh độ. Họ cho là kinh điển là chữ nghĩa, văn tự, không có nghĩa gì hết, mà nghĩa là cũng như bánh vẽ, không có no được. Thành ra chính vì vậy cho nên các vị đó không hiểu rõ vấn đề mới đi đả kích. Thì đả kích như vậy ấy, thì các vị mà các vị tổ tịnh độ này nó mới thấy là các vị nó sai lầm, tức là không phải là thiền tông sai lầm hay các tổ thiền sai lầm. Các tổ thiền là những bậc giác ngộ, nhưng mà những người mà theo thiền mà không được giác ngộ, không theo đúng thiền, những người đó sai. Thì ra chính vì vậy chúng ta phải hiểu cái sự mà nói qua nói lại giữa thiền với tịnh á, thì thực ra nó không phải là nói qua nói lại giữa tổ thiền với tổ tịnh, mà là có một số người không hiểu. Từ bên thiền nó đả kích tịnh độ mới trả lời lại vậy thôi. Thì cái lý nó như vậy, chứ còn tất cả thiền tịnh gì thì cũng nói về tâm hết ạ. Thì nếu mà mình thấy ra được cái tâm thể của mình như thế thì coi như là mình vượt qua được mười muôn cõi Phật. Chứ mình không có phải là lấy hành lý lên đường mà cứ vậy mà đi. Không phải như vậy. Tự tính ngang trùm dọc suốt, nghĩa là thế giới, còn cái tự tính của mình nó ở đâu, nó là gì, phương hướng nó ở chỗ nào, không thể nói được. Thì cái đó kêu là thế giới, cực lạc thế giới là vậy. Thì lời sao giải thích này kiên cố là như thế nào? Tại vì phương Tây thể thì thuộc kim, có nghĩa là kiên cố. Cái này là nói nó hơi theo bên Trung Hoa một chút. Tức tự tính chân thường bất dịch chẳng đổi, vì muôn đời như vậy. Thanh tịnh là lại có hai nghĩa, vì phương Tây thì không khí nghiêm tịnh, có nghĩa là trừng thanh, lóng lắng trong. Tức tự tính các vọng vốn không, vì thể nó lộ ra gió Tây. Vì phương Tây thì sắc bạch, có nghĩa là trong sạch. Tức tự tính các nhiễm không sinh, xưa nay một sắc. Đây chỉ giải thích nghĩa thanh tịnh. Thanh tịnh lấy hai nghĩa là không khí bên phương Tây nó nghiêm tịnh, lắng trong. Đó là chỉ cho cái tự tính không có các vọng, vọng tưởng. Còn nghĩa thứ hai là phương Tây này thì màu sắc trắng, có nghĩa là trong sạch. Tức tự tính các nhiễm, không có sinh các cái ô nhiễm, nó chỉ thuần một sắc trắng. Đấy. Thì lấy theo là thuộc kim, thuộc này nọ gì đó là theo cái văn hóa của Trung Hoa. Đấy. Còn không chướng hết lỗi là tự tính vốn không phiền não, như thập khổ, thập ác, thập triền và thập sử đều không có ở nơi tự tính, nên có cái nghĩa quá xa. Thế thì biết kiên cố thanh tịnh là phương Tây mới là tột hết phương Tây. Không phải cứ nêu chỗ mặt trời lặn xa ngút mới gọi là qua, còn đâu đâu chẳng phải là không qua vậy. Ai có thể tính kể số đường dặm, vì là ngang suốt mười phương dọc tột ba đời, chẳng phải gần, chẳng phải xa, chẳng phải giữa, chẳng phải lìa. Thì đây ý chỉ nói là thứ nhất là ở tự tính không còn tất cả mọi chướng ngại. Chướng ngại nó nằm ở trong cái tâm vọng của mình mà thôi. Bản thể của mình vốn không có, như là bụi mà hay là mây, mây che mặt trăng, bụi che gương. Mây che mặt trăng thì ánh trăng không thấy xuất hiện đối với mình, nhưng mây á, với mặt trăng là mặt trăng, mây là mây. Không phải mây nó làm mất cái ánh sáng của mặt trăng. Thành ra chúng ta hiểu nó tự tính nó không có bị nhiễm. Chúng ta bảo chứ tự tính mình thanh tịnh, tại sao mình là chúng sinh, tại sao mình phiền não? Vậy chứng tỏ tự tính bị nhiễm. Thì các nhà duy tâm trong Đại Thừa Phật Giáo, mà mình đừng có nghĩ lầm như vậy. Tự tính nó không xuất hiện ra, bởi vì nó bị che. Nhưng mà dù nó bị che đến đâu đi nữa, thì cái che là bụi, là bụi. Cái trong sáng nó là trong sáng, chứ không bao giờ nó mất sự trong sáng hết. Cũng như mây nó che mặt trăng làm cho mình không thấy mặt trăng, không phải là mây nó làm mất mặt trăng. Mây là mây, mặt trăng, không dính gì nhau hết á. Nhưng mà do cái thế của mình mà mình thành mình không thấy mặt trăng. Do cái thế mình đứng theo cái thế vô minh ấy, cho nên mình không thấy là cái tâm thể của mình. Mình bị các cái vọng, các cái phiền não nó che. Chứ mình đừng có nói là do vậy cho nên tính của mình nó bị ô nhiễm. Thành ra Đức Phật giác ngộ đây tự tính nó rồi, một lúc nào cái mà Đức Phật không để ý cái rồi nó lại bị ô nhiễm, cái Đức Phật lại trở thành chúng sinh trở lại. Mình đừng nghĩ như vậy, là mình nghĩ sai. Cũng như vàng nó lẫn ở trong quặng á, vàng nó vẫn là vàng. Cái bụi bặm dơ á, nó vẫn là bụi bặm dơ. Không cách gì mà cái thể của vàng với thể của hai cái đó mà nó pha vào nhau được hết á. Thành ra chúng ta học về cái di tâm này, chúng ta phải nghĩ, biết kỹ cái đó. Thôi có nhiều người nghĩ mình giác rồi mai mốt lại mê trở lại. Tại mình bản thể mình là mê, mà mình thành giác. Mai mốt mình giác rồi mình lại mê lại. Vậy giác giác mê mê khi Phật, khi chúng sinh. Thấy vui hả? Và thực ra không phải như vậy. Thành ra có hai, mình có thể tạm nói là có hai cái ý nghĩa về Phật. Một cái ý nghĩa Phật là cái bản thể mình là Phật. Một cái ý nghĩa Phật nữa là khai phá ra được cái bản thể đó. Tức là như Phật Thích Ca chẳng hạn, hay các vị Phật. Khám phá ra được, giác ngộ ra được cái bản thể đó. Hai cái ý nghĩa Phật như vậy.